Chúng ta tiếp tục giảng tiếp Bát Chánh Đạo. Điều thứ hai, điều thứ hai, chánh tư duy. Điều này tức là tư tưởng đúng đắn. Thế Tôn trước bản kinh dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Tư duy vô cùng quan trọng. Phàm phu lục đạo đều bao gồm ở trong đó. Ý nghĩ mãi mãi không dứt. Ý nghĩ không dứt, ý nghĩ cũng không trụ. Không trụ chính là sát na sanh diệt. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Mọi ý nghĩ đều là thuộc về vọng niệm. Tư duy như thế nào mới được xem là chánh tư duy? Ở trong Phật Pháp có một nguyên tắc. Ở trong chân tâm bản tánh không có tư duy, không có ý nghĩ. Phật ở trong Kinh Đại Thừa thường nói chân tâm lìa niệm. Hay nói cách khác, chỉ cần có ý nghĩ tồn tại thì cái ý niệm này đều là vọng niệm. Chúng ta muốn hỏi, chúng ta hàng ngày nghĩ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật có phải là vọng niệm không? Nói thật ra là vẫn là vọng niệm. Nhưng mà cái vọng niệm này là gần kề chân thật nhất. Phải nhớ kỹ, nó vẫn là vọng niệm. Chẳng qua là cái vọng niệm này gần kề chân thật. Chúng ta dùng cái vọng niệm này để đoạn tất cả vọng niệm. Cái phương pháp này hay, gọi là phương tiện thiện xảo. Sau khi đến thế giới cực lạc rồi thì câu A-di-đà Phật này vẫn phải buông bỏ. Cho nên ở trong bốn loại niệm Phật, trì danh là tiện lợi nhất. Quán tưởng, thập lục quán kinh rất khó mà quán thành được. Mở mắt ra, nhắm mắt lại, cái tướng này đều ở trước mắt. Đến thế giới cực lạc vẫn phải đem cái tướng này trừ sạch. Tại sao vậy? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quán thành công không dễ dàng, trừ hết cũng rất khó. Không dính tướng, trừ hết cái tướng này và trừ hết cái giả danh này, chúng ta liền có thể tưởng tượng được. Không chấp trước giả danh thì dễ. Đem giả danh xả hết thì dễ. Thế nhưng xả hết tướng vọng thì khó. Đây là nói rõ điểm hay của trì danh là ở chỗ nào. Thành phần chúng ta chấp trước về danh hiệu nhẹ hơn rất nhiều so với chấp trước về hình tướng. Vì vậy, người ta thông thường không thích cái tên này thì đổi cái tên khác. Bỏ cái tên đó rất dễ dàng. Tướng thì khó. Chúng ta nói ấn tượng sâu sắc, tướng khó. Cho nên tư duy phải chính xác. Ở trước mắt chúng ta, cái chánh này chúng ta không nên nâng mức độ lên quá cao. Quá cao là bàn huyền thuyết diệu rồi, không thể đạt được lợi ích chân thật cho việc tu trì hiện thực của chúng ta. Hôm nay chúng tôi muốn giảng Bát Chánh Đạo là muốn đem Bát Chánh Đạo ứng dụng vào trong thập thiện nghiệp đạo. Từ đó cho thấy chúng ta thường hay tư duy thập thiện nghiệp chính là chánh tư duy. Cái này rất quan trọng. Thường xuyên nghĩ đến điều Phật ở trong kinh dạy chúng ta, ngày đêm thường niệm thiện pháp chính là pháp thập thiện. Thường niệm cái này, tư duy thập thiện, quan sát thập thiện, ở mọi lúc, ở mọi nơi, niệm niệm không lìa thập thiện. Chúng ta đã biến thành người thiện rồi. Người thiện niệm A-di-đà Phật thì chắc chắn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các bậc thượng thiện đều hội tụ về một chỗ. Chúng ta tâm thiện, tư tưởng thiện, ngôn hạnh đều thiện thì đâu có lý nào không vãng sanh. Vãng sanh nói thật ra chỉ cần phát nguyện. Con nguyện sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật, một niệm, mười niệm là có thể vãng sanh. Không cần một ngày mười vạn tiếng, hai mươi vạn tiếng, không cần thiết như vậy. Bạn muốn niệm nhiều cũng chẳng sao, bạn niệm ít cũng không sao. Chắc chắn vãng sanh. Tại sao vậy? Bạn là người thiện. Từ thiện thăng cấp nữa, thăng đến tịnh, tịnh niệm tương tục, bạn phẩm vị đã cao rồi. Tâm thiện vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Tịnh niệm vãng sanh đó chính là phương tiện độ giới thực báo độ. Nhưng các vị phải biết gốc của tịnh niệm là thiện niệm. Tâm đều là bất thiện, làm sao thanh tịnh được? Là điều không thể. Cho nên nhất định phải đoạn ác tu thiện. Cái đạo lý này rất quan trọng. Cách tu như thế nào vậy? Từng giây từng phút phải soi lại. Từng giây từng phút xem lại không thể làm được thì ở mức thấp nhất là mỗi tối phải xét lại một lần. Buổi tối công việc đều buông xả rồi, trước khi đi ngủ nghĩ kỹ lại một chút ngày hôm nay đối với người, với việc, với vật. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, dùng thập thiện nghiệp làm tiêu chuẩn. Ta có lỗi làm gì không? Có lỗi phải sửa. Cho nên cuối thời Minh, đầu nhà Thanh, đại đức ở trong cửa Phật, bất kể là xuất gia hay tại gia, họ đều dùng bản công tội để phản tỉnh. Đây là việc tốt. Các bạn đã xem tiên sinh Liễu Phàm. Viên Liễu Phàm là người cuối năm triều Minh. Người xuất gia dùng bản công tội Đại sư Liên Trì là người đại biểu. Đại sư Liên Trì có viết một quyển sách nhỏ có tên là Tự Tri Lục, trên thực tế chính là Bản Công Tội. Một ngày hôm nay ta đã làm những việc thiện nào, từng điều ghi ra. Ta làm những việc ác nào, cũng từng điều ghi ra. So sánh việc thiện của ta nhiều hay là việc ác nhiều? Ta công đức của việc thiện lớn hay là nghiệp ác của việc ác lớn? Làm cuộc so sánh. Phương pháp này vô cùng có hiệu quả đối với người tu hành trung hạ. Cận đại, bởi do lão pháp sư Ấn Quang đề xướng Liễu Phàm tứ huấn. Tiên sinh Liễu Phàm làm thế nào thay đổi được vận mệnh của mình? Mọi người ấn tượng đều rất sâu. Vận mệnh đều là thuộc về quả báo. Vận mệnh từ đâu mà có vậy? Từ nghiệp thiện ác mà có. Cho nên cải tạo vận mệnh không gì khác, chính là đoạn ác tu thiện, làm nhiều việc tốt. Tiêu chuẩn của việc tốt chúng ta phải biết. Phàm là việc lợi ích người khác, lợi ích xã hội là việc tốt. Phàm là việc lợi ích cho bản thân mà bất lợi đối với người khác, đối với xã hội, đây là việc ác. Có một số người, đặc biệt là người sơ học, không biết cái đạo lý này. Xã hội phổ biến có cái quan niệm sai lầm, nói là người không vì mình thì trời tru đất diệt. Có người nào không vì mình đâu? Vì mình có lỗi lầm gì chứ? Có gì sai lầm? Phật thì không nói như vậy. Phật là nhất định không cho phép đệ tử vì bản thân. Tại sao vậy? Chỉ cần có ý nghĩ vì bản thân liền tăng trưởng chấp ngã. Đạo lý là ở chỗ này. Quả báo của tăng trưởng chấp ngã chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi làm sao có vậy? Thực ra mà nói, lục đạo luân hồi vốn dĩ không có. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có vậy? Từ chấp ngã biến hiện ra. Cho nên niệm niệm còn gì ngã thì bạn niệm niệm đang tăng cường chấp ngã. Bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phật dạy chúng ta phải phá chấp ngã. Chúng ta như vậy mới hiểu ra, phá chấp ngã chính là thoát khỏi lục đạo luân hồi, là thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi tam giới. Phá chấp pháp, bạn liền thoát khỏi mười pháp giới. Có thể thấy, chấp trước, cái việc này nghiêm trọng, tuyệt đối không được chấp trước. Chấp trước là thiệt thòi chính mình, không liên quan với người khác. Nhất định phải phá chấp trước. Đây đều là vấn đề thuộc về phương diện tư tưởng. Cổ nhân Trung Quốc tạo chữ. Chữ tạo rất có ý nghĩa. thật sự khiến bạn nhìn thấy cái ý hiệu này, bạn liền khai trí tuệ. Tư là ở trong tâm có phân biệt. Bạn thấy cái hình dạng của ký hiệu này, ở phía trên chữ tâm có vẻ rất nhiều ô, một đám ruộng, ruộng tức là ô, đó chính là phân biệt. Ở trong tâm giống dĩ không có cái thứ này. Tưởng bạn đã dính tướng. Ở trong tâm đã dính tướng rồi, tưởng là chấp trước, tư là phân biệt. Tư tưởng, hai chữ này không phải chữ hay. Ở trong Phật Pháp gọi là phân biệt chấp trước. Hai cái thứ này không còn nữa. Không còn nữa thì còn lại chân tâm, cái đó tốt, vấn đề giải quyết rồi. Cho nên chúng ta làm sao? Đem chấp trước cái tướng này lấy đi, đem phân biệt cái tư này lấy đi. Ở trong tất cả cảnh giới, người, sự, vật, chúng ta không có phân biệt, không có chấp trước, thì cái cảnh giới tướng này là bình đẳng. Chúng ta nói cảnh giới này là thiện, cái cảnh giới kia là ác, cảnh giới này là tốt, cảnh giới kia là xấu, toàn là ở trong phân biệt chấp trước biến hiện ra. Lìa khỏi phân biệt chấp trước, tất cả pháp là bình đẳng. Bình đẳng chân pháp giới, gọi là nhất chân pháp giới. Từ đó có thể biết, mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Là từ trong tư tưởng biến hiện ra. Cho nên Phật ở trong Đại Kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tam đồ lục đạo là được sanh ra từ trong tâm tưởng. Bạn trách ai được? Tự làm tự chịu. Phật Pháp nói đến cương lĩnh, nói giải thoát. Giải chính là nói đối với phân biệt chấp trước. Bạn đem phân biệt chấp trước mở ra rồi. Thoát là nói từ trên quả báo. Bạn liền thoát khỏi lục đạo luân hồi, liền thoát khỏi mười pháp giới. Nếu như bạn không thể đem phân biệt chấp trước mở ra, thì lục đạo luân hồi sẽ không thể thoát khỏi. Không có cách gì thoát khỏi. Phương pháp mà chúng ta ngày nay dùng có thể nói là vô cùng thiện xảo. Nếu chúng ta muốn lìa phân biệt chấp trước, nói thì rất dễ dàng, nhưng thật sự làm được là điều không phải dễ. Cho nên Phật dạy chúng ta cái phương pháp này, dạy chúng ta tư duy thập thiện, tùy thuận lời giáo huấn Phật Đà. Tư duy thập thiện, tâm thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện. Phía dưới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn đều là hành vi. Chúng ta có thể duy trì cái cảnh giới này, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là một con đường duy nhất được thành tựu. Chân thật ở thời kỳ mạt pháp. Con đường này dùng cách nói hiện nay để nói là thuộc về giáo dục tư tưởng. Trong Phật Pháp chúng ta thông thường nói chánh tri, chánh kiến. Chánh tư duy là chánh tri. Cách nhìn chính xác là chánh kiến. Chúng ta có thể giữ vững cái cán này, đây là căn bản tu hành. Đại đức xưa thường nói, tu từ căn bản. Căn bản chính là tu từ tâm địa. Nói thật ra, tâm địa chính là từ khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm thật sự chính là chỗ này gọi là tư duy. Khởi tâm động niệm tùy thuận theo lời giáo huấn của kinh điển chính là chánh tư duy hiện nay của chúng ta. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Hơn nữa, nhất định phải tha thiết mà làm. Cho nên chúng ta đọc kinh, chúng ta đề xướng đọc kinh. Đọc kinh là phương pháp tốt nhất tu chánh tư duy. Đặc biệt là đối với người căn tánh trung hạ, bắt tay từ đọc tụng thọ trì. Sau khi đọc rồi, phải hiểu rõ ý nghĩa ở trong kinh. Không có người giảng không sao cả. Người xưa thường nói, đọc sách ngàn lần sẽ tự thấy nghĩa. Hàng ngày niệm, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, chúng ta gọi là chuyên tâm niệm kinh. Niệm lâu rồi, trí tuệ sẽ mở thôi. Tại sao vậy? Niệm lâu rồi, người sẽ được định. Tâm đã thanh tịnh rồi. Bởi vì bạn tụng kinh, chuyên tâm tụng kinh, ở trong đây không xen tạp vọng tưởng, không xen tạp phân biệt chấp trước. Tụng kinh sẽ được định là một loại phương pháp tu định. Sau khi tâm thanh tịnh rồi, thì ý nghĩa ở trong kinh dần dần sẽ đều sáng tỏ, sẽ tự thấy nghĩa. Sau khi sáng tỏ, chúng ta nhất định phải làm theo, nhất định phải kiên trì y giáo phụng hành. Đây gọi là thọ trì. Thọ trì là tự lợi, bản thân chúng ta được lợi ích rồi. Sau khi bản thân có được lợi ích rồi, nhất định phải đem cái lợi ích này hưởng chung với người khác. Đó chính là vì người diễn thuyết. Ở trong diễn thuyết, quan trọng nhất là gì? Diễn là gì vậy? Bản thân ta làm được rồi, biểu diễn cho người khác thấy. Tôi làm được rồi. Sau khi làm được rồi, mới nói. Phật đem diễn để ở phía trước, nói để ở phía sau. Không hề nói là thuyết diễn. Là Ngài nói diễn thuyết, vì người diễn thuyết. Đây chính là tự lợi, lợi tha. Công đức vô lượng vô biên. Học Phật, nếu như kiến giải tư duy của chúng ta bất chánh, thì toàn bộ phía sau đều không có. Tại sao vậy? Không có căn. Bất kể tinh tấn dụng công tu trì như thế nào, cũng đều rơi vào đường ma, chứ không phải Phật đạo. Tâm bất chánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nhân địa không thật, chiêu quả khúc khiểu, rơi vào ma đạo, không phải Phật đạo. Điều quan trọng nhất là nhân phải chánh. Hai điều này chính là kiến hòa đồng giải ở trong Lục Hòa Kính. Chúng ta nhất định phải đặc biệt chú ý đến, nhất định phải nghiêm túc nỗ lực tu học. Cái hay của bộ kinh này là ở chỗ này, chỉ có 10 điều, rất dễ dàng ghi nhớ. Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thường xuyên nghĩ đến, thường xuyên nhớ đến, thường xuyên đem tiêu chuẩn này để đánh giá mình, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Đây là chánh tư duy giai đoạn đầu hiện nay của chúng ta. Ở Tịnh Tông, ngoài loại tu hành này ra, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, vậy thì chắc chắn chính xác, đời này nhất định không luống qua. Tốt rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.